Kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 10 tháng 6.
Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu di tích quốc gia đặc biệt Park Bó, dự lễ khởi công trường mầm non Park Bó và thăm gia đình lão thành cách mạng ở xóm Park Bó.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án 06.
Mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Pháp tuyên bố giải tán quốc hội.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, sáng nay Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu di tích quốc gia đặc biệt Park Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dự lễ khởi công trường mầm non Park Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quan tâm ngay từ những bậc học mầm non, phấn đấu các cháu từ 6 tháng tuổi cũng được đến trường, đồng thời tạo ra được môi trường vui chơi giải trí phù hợp cho các cháu.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà gia đình cụ Hoàng Thị Khìn, lão thành cách mạng ở xóm Park Bó, người được giao nhiệm vụ đưa cơm hàng ngày cho Bác Hồ, và gia đình ông Dương Đại Hoa, người được giao nhiệm vụ đón tiếp các đại biểu về dự hội nghị Trung ương 8 diễn ra từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941 tại Lán Khuế Nạm. Sau đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên các cán bộ công an xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tháo gỡ các điểm nghẽn đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hay còn gọi là đề án 06 của Chính phủ, và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, tạo tiền đề cho phát triển, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và hình thành kho thông tin định danh số cho công dân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tỉnh thành phía Bắc xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Tại Hà Giang, mưa dồn dập, lũ trên sông Lô qua trạm thủy văn Hà Giang đến mức cao nhất trong vòng gần 40 năm qua, gây ngập lụt diện rộng toàn thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên và một số khu vực lân cận. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lũ khiến hai người chết, thiệt hại ước tính ban đầu gần 10 tỷ đồng. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Hà Giang sẵn sàng di rời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.
Tại Lào Cai, lũ dâng cao gây ngập úng, phù sa vùi lấp nhiều diện tích cây hoa màu người dân trồng hai bên bờ. Một số tuyến đường do sạt lở đất đá với khối lượng lớn khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Nhiều tàu thuyền trên sông Hồng phải tìm nơi neo đậu ven chân cầu phố mới. Đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay.
Còn tại tỉnh Cao Bằng, mưa to đã gây sạt lở đất đá từ ta luy dương tràn vào nhà, làm gãy cột nhà, xà ngang, bật ván bưng của 11 hộ dân ở các xã Khánh Xuân, Sơn Lộ, Phan Thanh, Cô Ba, Cốc Bàng, Đình Phùng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân các xã đã chỉ đạo các ngành và nhân dân trong xóm hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, lũ trên sông Gâm tiếp tục dâng cao gây thiệt hại cuốn trôi một nhà nổi.
Trong khi đó, tại Quảng Ninh, mưa lớn gây ngập lụt tại một số tuyến phố nội thị của các thành phố, làm ách tắc giao thông cục bộ. Mưa lũ cũng làm đổ một cột điện dân sinh, gây sạt lở nhiều tuyến đường liên xã, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước.
Đêm qua rạng sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy nhà tại khu vực quận 10. Đám cháy ngay lập tức đã được khống chế. Tuy nhiên, có 3 em nhỏ bị ngạt khói và bỏng hô hấp, một bé hơn 2 tháng tuổi, một bé 5 tuổi và một bé 10 tuổi. Cả 3 em nhỏ đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ sự việc một học sinh lớp 8 bị đánh đập, ép buộc hút thuốc, được đăng tải trên mạng xã hội trong vài ngày qua. Theo điều tra ban đầu, nữ sinh lớp 8 do mâu thuẫn với bạn đã hẹn gặp nhau để nói chuyện. Sau khi gặp, em bị một nhóm học sinh đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo công an huyện Chương Mỹ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Bước đầu xác minh, lực lượng chức năng cho biết có 7 trường hợp liên quan. Vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.
Sáng nay, gần 11.200 lượt thí sinh Hà Nội đã bước vào kỳ thi lớp 10 hệ trung học phổ thông chuyên năm học 2024-2025. Buổi sáng, các thí sinh thi các môn chuyên ngữ văn, chuyên toán, tin, sinh học và các tiếng Pháp, Đức, Hàn, Nhật trong 120 phút. Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi các môn chuyên vật lý, lịch sử, địa lý, hóa học và tiếng Anh. Thành phố Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông tuyển học sinh vào lớp 10 chuyên, gồm chuyên Hà Nội Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây. Mỗi học sinh được chọn tối đa 2 trong 4 trường để đăng ký dự tuyển.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Quyết định này được Tổng thống Macron đưa ra sau khi một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Đảng Phục Hưng cầm quyền của ông sẽ thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Ông Macron cho biết vòng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 và vòng thứ hai vào ngày 7 tháng 7. Giải thích về quyết định này, Tổng thống Macron cho biết kết quả bầu cử nghị viện châu Âu không tốt cho các chính đảng đang bảo vệ châu Âu. Do vậy, ông đã quyết định trao lại quyền lựa chọn tương lai nghị viện của mình bằng cách bỏ phiếu.
Ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người bị thương sau khi các tay súng tấn công một chiếc xe buýt chở những người hành hương theo đạo Hindu ở Kashmir. Theo thông tin ban đầu, các phần tử nghi là khủng bố đã phục kích ở hiện trường và xả súng vào chiếc xe buýt nói trên, khiến xe mất lái và rơi xuống hẻm núi. Nhà chức trách địa phương lo ngại số người thiệt mạng có nguy cơ tiếp tục tăng lên bởi một số nạn nhân bị thương hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức bắt đầu khi quân đội, cảnh sát và các cơ quan bán quân sự nhanh chóng tới hiện trường. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Hoạt động truy lùng các đối tượng tấn công đang được triển khai.
Sáng nay mùng 10 tháng 6, tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội Lào khóa 9 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Sải Som Phỏn Phong Vi Hẳn để nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước. Kỳ họp này sẽ thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như báo cáo tổng hợp của Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế tài chính và chương trình quốc gia về phòng chống ma túy.
Đức vừa công bố các biện pháp tăng cường kiểm soát dọc biên giới nước này trước vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Kể từ ngày 7 tháng 6, cảnh sát liên bang đã áp đặt các biện pháp tăng cường bảo vệ biên giới, sân bay và giao thông đường sắt. Bộ trưởng Nội vụ Đức coi chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, bạo lực và tấn công mạng là những mối đe dọa có thể xảy ra. Ngoài các biện pháp tăng cường tại những địa điểm quan trọng, khoảng 580 sĩ quan cảnh sát từ các quốc gia khác sẽ tham gia cùng lực lượng thực thi pháp luật Đức thực hiện tuần tra tại các nhà ga, hệ thống đường sắt và các thành phố diễn ra các trận đấu của Euro 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với chặng đường hơn 300 năm đồng hành cùng lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai, nghề gốm truyền thống Biên Hòa đã khẳng định được nét riêng mà không một làng gốm nào có được.
Theo các nhà nghiên cứu, gốm Biên Hòa là thương hiệu gốm Việt duy nhất được định danh trên trường quốc tế bởi chất liệu men đặc trưng, men xanh đồng trổ bông. Chính những nét tinh xảo cùng nước men đặc trưng được nghệ nhân thổi hồn vào từng sản phẩm mà gốm Biên Hòa được người yêu gốm trong và ngoài nước đón nhận. Dọc theo hai bên bờ sông Đồng Nai thơ mộng, làng gốm với hàng chục cơ sở sản xuất trải dọc từ huyện Vĩnh Cửu xuôi theo hạ nguồn đến thành phố Biên Hòa, trong đó tập trung chủ yếu ở các phường Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa, Tân Vạn, Hiệp Hòa, Cù Lao Phố. Nằm đối diện Cù Lao Phố, thương cảng sầm uất một thời, bên kia bờ sông Đồng Nai là lò gốm cổ Phong Sơn, được xây dựng khoảng những năm cuối thế kỷ 19, cách đây gần 200 năm. Dù nhiều hạng mục bị mục nát theo thời gian, nhưng phần thân chính của lò gốm cổ Phong Sơn vẫn còn nguyên vẹn. Chị Mai Ngọc Nhi, chủ lò gốm cổ Phong Sơn cho biết.
Lò gốm nhà em thì đã được gần 200 năm rồi. Thì hiện giờ đang là một trong những lò lâu nhất hiện nay mà vẫn còn đang giữ được.
Theo các nghệ nhân gốm Biên Hòa, những dòng gốm làm nên tên tuổi của gốm cổ Biên Hòa là gốm đất đen và gốm mỹ nghệ. Nguyên liệu chính để sản xuất gốm Biên Hòa là đất sét và cao lanh. Nói về gốm Biên Hòa, các chuyên gia, nhà nghiên cứu gốm cho rằng giá trị mà gốm cổ Biên Hòa để lại đó là nước men mà không có một loại gốm nào có được. Đó là men xanh đồng trổ bông. Nghệ nhân gốm Biên Hòa Nguyễn Thành Phi cho biết thêm.
Cái gốm Biên Hòa mình nó có màu xanh đồng trổ. Đó là đặc trưng của gốm Biên Hòa. Là người ta sử dụng tro trấu hoặc là tro lò.
Theo nghệ nhân Lê Thanh Nhạn, một nghệ nhân gốm lâu năm, sản phẩm gốm Biên Hòa được ưa chuộng. Ngoài các yếu tố trên, còn có sự giao thoa giữa ba dòng gốm, người Việt, người Hoa và người Chăm. Đây cũng chính là nét riêng của sự giao thoa văn hóa mà ít dòng gốm nào có được.
Ví dụ như giờ khách hàng người ta yêu cầu một cái đề tài gì trên một cái sản phẩm đó, rồi bắt đầu cái thợ người ta vẽ lên. Ví dụ giờ như giờ ta khách một cây mai đi, rồi vô thợ người ta vẽ cây mai lên, rồi vẽ bông vẽ hoa vậy đó, bắt đầu qua cái khâu chấm men. Ví dụ giờ cái men thì như cái thân cây là men gì, rồi cái bông mai màu gì, rồi lá mai màu gì, bắt đầu cái thợ người ta mới phân màu ra, xong bắt đầu vô lò.
Là người làm gốm lâu năm, hơn ai hết những người được truyền lửa nghề như chị Nhi đang trăn trở để kéo giới trẻ gần hơn với gốm. Đây cũng chính là trăn trở của người đang giữ hồn gốm cổ Biên Hòa, với mong muốn nghề gốm cổ Biên Hòa không bị mai một mà ngày càng phát triển.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.